thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả cùng Bốn Long Vương dẫn đội quân rồng, chẳng mấy chốc đã tới khe thông héo ở núi Hiệu. Hành giả nói với các Long Vương: "Thật làm phiền các ngài phải lặn lội xa khơi, đây đã tới chốn Ưu Tinh rồi. Các ngài hãy dừng lại trên trời, không nên xuất đầu lò diện, để lão tôn đấu sức với nó. Nếu mà được nó, không cần các ngài giúp sức. Nhược bằng thua nó, cũng không cần phải các ngài giúp trận. Chỉ cần lúc nào nó phóng lửa ra, nghe tôi kêu gọi, các ngài cùng phun mưa xuống cho." Bốn Long Vương đều theo lệnh, ẩn trong đám mây. Hành giả từ trên mây bước xuống, vào trong rừng thông gặp Bát Giới và Sa Tăng, gọi to: "Anh em đâu?" Bát Giới bước đến hỏi:
"Anh đi về chóng thế, có mời được Long Vương đến không?"
"Đến cả rồi. Bây giờ hai chú cần phải cẩn thận, kẻo khi mưa to ướt mất hành lý. Đợi lão tôn đi đánh nhau với nó đây."
"Sư huynh cứ việc yên tâm mà đi, chúng tôi biết liệu cả rồi."
Hành giả nhảy qua khe suối đến trước cửa gọi to: "Mở cửa!" Mấy tiên Ưu Tinh vội vàng đi thông báo: "Tôn hành giả lại đến nơi." Hồng Hải Nhi ngửa mặt lên cười nhạt rồi nói: "Con khỉ này chưa bị chết cháy trong đám lửa, lần này sẽ không tha cho nữa, phải đốt cho tuột ra cháy thịt y ra mới thôi." Nói xong đứng lên cầm cây đồng dài truyền lệnh: "Bọn nhỏ đâu, đẩy xe lửa ra." Hồng Hải Nhi ra ngoài cửa quát hỏi: "Mi lại đến làm gì?"
"Chà, sư phụ ta đây."
"Con khỉ kia, hãy nghe đây, Đường Tăng kia mà làm được sư phụ mi cũng làm được đồ nhắm cho ta, mi vẫn tưởng đòi lại được à, đừng hòng."
Hành giả hết sức căm tức, quay cần thiết bổng nhằm Hồng Hải Nhi đánh xuống. Hồng Hải Nhi vội vàng cầm đòng lửa đón đánh. Hai bên đánh nhau tới chừng 20 hiệp, Hồng Hải Nhi lại quay đầu thoát thân, nắm tay lại, đấm lên mũi luôn hai đấm, lửa phun ngay ra các cỗ xe để trước cửa, khói lửa bốc lên, trong mắt và miệng lửa cuồn cuộn phụt ra. Hành giả ngoảnh đầu lại gọi: "Long Vương đâu?" Anh em Long Vương liền dẫn các thủy tộc nhằm đám lửa Ưu Tinh phun mưa xuống. Mưa to quá, mưa đổ xuống như chút. Nguyên trận mưa của Long Vương chỉ có thể tắt được những thứ lửa thường, chứ lửa tam muội của Ưu Tinh thì dập thế nào được. Lúc này chẳng khác nào đám cháy đổ thêm dầu, càng mưa xuống lửa càng bốc to. Hành giả vừa cầm quyết chui vào đám lửa, vừa múa cần thiết bổng đi tìm đánh Ưu Tinh. Ưu Tinh trông thấy liền ngậm đầy miệng khói phun ngay vào mặt hành giả. Hành giả vội quay đầu đi, không kịp nữa rồi, bỗng mắt nảy đom đóm, nước mắt tràn trụa ra không ngớt. Vốn xưa đại thánh không sợ lửa, nhưng kỵ nhất là khói. Nay bị Ưu Tinh phun cho mà hơi, hành giả chịu không nổi nữa, nhảy ngay lên trên mây chạy trốn. Ưu Tinh cũng thu đồ hỏa công trở về động phủ. Lúc này đại thánh khắp người khói lửa, bỏng nóng không chịu được, nhảy luôn vào trong khe suối cho tắt lửa. Biết đâu lại bị nước lạnh vít lại, làm cho hơi lửa bốc vào tim và hồn ra khỏi xác. Hơi bị tắc, đầu lưỡi cứng lại, hồn siêu phách lạc, đã qua đời. Bốn Long Vương ở trên trời sợ cuống cả lên, vội vàng thu mưa lại, lên tiếng gọi to: "Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyến Liêm Đại Thương, đừng ẩn náu trong rừng nữa, hãy đi tìm sư huynh các người về mau." Bát Giới và Sa Tăng nghe thấy gọi tới thánh hiệu của mình, vội vàng dắt ngựa quẻ hành lý, chạy ra khỏi rừng. Chẳng quản buồn lầy, lần theo bờ khe đi tìm. Trông thấy ở trên đầu nguồn một người đang lênh bềnh trôi ở giữa dòng nước chảy xiết. Sa Tăng trông thấy, để cả quần áo lội ào xuống nước, vớt lên trên bờ. Đúng là thi thể của Tôn Đại Thánh. Ôi thôi, chân tay co quắp lại rồi, không duỗi ra được nữa. Khắp người đã lạnh giá như đồng. Sa Tăng khóc òa lên: "Ôi sư huynh ơi, đáng tiếc cho anh, người sống ngàn năm trẻ mãi, bỗng chốc đã chết uổng ngang đường."
"Chú em đừng khóc làm gì, con khỉ giả vờ chết dọa chúng mình thôi, chú thử giờ lên ngực xem, còn có hơi nóng không?"
"Khắp người lạnh giá, chẳng còn một tí nóng nào nữa."
Làm thế nào mà cho sư huynh hồi sinh bây giờ?
Không sao, y có 72 đường biến hóa, tất nhiên có 72 tính mạng. Chú giữ lấy chân, để tôi xem nào.
Sa tăng giữ lấy đằng chân, bát giới đỡ lấy đầu, vuốt thẳng hai chân, để ngồi xếp bằng bằng. Bát giới xoa hai tay vào nhau cho nóng, vuốt vào các huyệt, dùng lối bấm bóp nhà chùa để cứu chữa cho hành giả. Vì lúc nãy hành giả bị nước lạnh đít lại, khí bị tắc nên không nói ra được. May được bát giới vuốt xoa đấm bóp. Trong phút chốc, khí thông ra các khiếu nên kêu lên được một tiếng. Sư phụ ạ! Sa tăng vừa mừng vừa thương nói.
Anh ơi, anh sống vì sư phụ, chết cũng vẫn luôn gọi sư phụ. Hãy tỉnh lại đi, chúng tôi ở cả đây.
Hành giả mở mắt ra nói.
Anh em mình ở cả đây chứ, lão tôn bị thua trận.
Vừa rồi anh chết ngất đi, nếu không được lão chưa cứu chữa, đã đi đời rồi, còn không cảm ơn tôi ư?
Hành giả đứng dậy ngửa mặt lên hỏi. Anh em họ Ngao ở đâu? Bốn Long Vương ở trên trời vội trả lời.
Tiểu Long chờ đợi ở đây. Thật phiền các ngài đường xá khó nhọc, chưa hề thành được công quả. Mời hãy trở về ngày khác sẽ lại ta.
Nghe hành giả nói thế, bốn Long Vương đành dẫn bọn thủy tộc buồn bã ra về. Sa Tăng đỡ hành giả cùng nhau đi vào rừng thông, ngồi xuống. Một lúc sau, người mới tỉnh hẳn lại. Hành giả cầm không nổi nước mắt, lại ngồi than khóc.
Sa Tăng đến khuyên. Anh ơi, đừng than khóc nữa. Chúng ta phải tính toán cách nào đi cầu cứu binh trợ lực để cứu lấy sư phụ chứ.
Theo chú thì cầu cứu binh ở đâu?
Sư huynh ạ, xưa kia Bồ Tát nhắn nhủ bảo chúng ta đi bảo hộ đường tăng, người đã từng hứa hẹn, nếu khi ngộ nạn, kêu trời trời đáp, gọi đất đất thưa. Anh đến đấy mà cầu cứu.
Chú em nói chí phải đấy, tên yêu tinh kia thần thông không kém. Cần phải có người thủ đoạn cao hơn tôi mới có thể hàng phục được nó. Thiên thần thì chẳng ăn thua, địa sát không được việc. Nếu muốn bắt yêu tinh ấy, tất phải Quan Âm Bồ Tát mới được. Khốn nỗi, ta đây da thịt tê tái, lưng hung đau sụt, không nhào lộn bay mây được nữa, làm thế nào đi tìm mời được?
Có điều gì thì anh dặn đi, để tôi đi mời.
Vậy được. Chú đi thì được đấy, nếu trông thấy Bồ Tát chớ ngửa mặt lên nhìn, chỉ nên cúi đầu lễ bái, đợi khi người hỏi đến sẽ đem chuyện yêu tinh thưa với người, rồi mới nhắc chuyện mời người đến cứu sư phụ. Nếu Quan Âm chịu đến, tất nhiên bắt được yêu tinh ngay.
Bát giới nghe lời, lập tức cưỡi mây đi về hướng nam. Lúc này, Hồng Hải Nhi đang hí hửng khoe khoang với bọn tiểu yêu ở trong động.
Bọn nhỏ đốc, tôn hành giả đã bị thất bại rồi, trận này dù chưa làm cho hắn chết hẳn, nhưng cũng phải mê tới người ta. Chỉ sợ y lại đi cầu viện binh ở đâu. Hãy mở cửa ra, ta xem y đi cầu cứu ai nào.
Đàn yêu mở cửa ra, Hồng Hải Nhi nhảy lên trên trời xem xét. Nhìn thấy Bát Giới đi về hướng nam, yêu tình nghĩ bụng.
Bên nam chẳng có nơi nào khác, tất nhiên đi mời Quan Âm Bồ Tát thôi.
Nghĩ rồi, liền từ trên mây bước xuống gọi.
Bọn nhỏ đâu? Mang bao ra đây cho ta. Lâu nay không dùng tới nó, chỉ sợ dây trên miệng không bền nữa rồi. Lấy dây cắt thay vào cho ta. Để ở lần cửa thứ hai, ta sẽ đánh lừa Bát Giới trở về, cuốn đi vào trong túi, nấu cho chín giờ để khao chúng mày.
Yêu tinh Hồng Hải Nhi lâu nay vẫn tác quái ở vùng này, nên nó biết rõ đường đi Nam Hải, lối nào gần, lối nào xa. Nó đi theo lối gần, cưỡi trên tầng mây, đi vượt qua Bát Giới, biến ra hình dáng Quan Thế Âm giả, ngồi trên vách núi đợi Bát Giới đi tới. Chàng ngốc đương đi trên tầng mây, chợt trông thấy Quan Âm Bồ Tát, ý làm gì mà biết được thực hay giả, hễ trông thấy tượng cho ngay là Phật. Chàng ngốc bèn dừng mây lại, đi đến quỳ xuống lại.
Đệ tử Chư Ngọ Năng lại chào Bồ Tát ạ.
Hồng Hải Nhi giả vờ hỏi. Nhà ngươi không bảo hộ đường tăng đi lấy kinh, đến đây gặp ta có việc gì? Chàng ngốc ú ớ, liền kể lại chuyện đã xảy ra,
còn ngỏ lời cầu xin Quan Thế Âm giả đi cứu Tam Tạng cho. Nghe Bát Giới kể xong, Hồng Hà Nhi lại nói tiếp.
Động chùa Động Hòa Vân không phải là người làm hại sinh linh đâu, nhất định là bọn nhà ngươi trêu ghẹo người ta đấy thôi.
Bát Giới vội phân vua. Không không, tôi thì không có chồng ghẹo gì cả, chỉ có sư huynh chồng ghẹo y mà thôi.
Được rồi, nhà ngươi hãy đứng dậy theo ta đi gặp động chủ vậy. Ta sẽ nói dùm nhà ngươi, chỉ cần nhà ngươi lại cho mà lại, đòi lấy sư phụ nhà ngươi ra là xong.
Bạch Bồ Tát, nếu bằng lòng thả lại sư phụ con, dù có phải lại y một lại cũng không sao.
Thế thì theo ta đi.
Chàng ngốc chẳng biết hay giờ thế nào, cũng theo nó trở lại động Hỏa Vân, mà không đi ra Nam Hải nữa. Trong khoảnh khắc đã về đến ngoài cửa động. Hồng Hải Nhi vừa bước vào vừa nói.
Nhà ngươi đừng nghi ngại gì, y là người quen của ta đấy, nhà ngươi cứ đi vào với ta.
Chàng ngốc đành phải cất bước theo sau. Lũ tiểu yêu ập tới, bắt lấy Bát Giới đút vào trong túi, thắt chặt dây miệng lại, treo trên sàn nhà. Yêu tình lúc đó mới hiện lại nguyên hình, ngồi ở chính giữa nói.
Chư Bát Giới kia, mi có tài giỏi gì mà dám bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh, lại dám đi mời Bồ Tát bắt ta hứa. Bây giờ ta bắt được mi rồi, treo cho 5-3 ngày. Xem đem đun chín để thưởng cho lũ tiểu yêu ta tạm làm đồ nhắm đây.
Bát Giới ở trong túi chửi ra.
Yêu tình khốn kiếp kia thực là vô lễ. Mi bày ra trăm phương nghìn kế đánh lừa ta để ăn thịt. Ăn thịt lão chưa vào, sẽ lây cho đứa nào đứa ấy, sưng đầu chết dịch cả đám.
Cứ như thế, chàng ngốc chửi rồi lại chửi, gào xong lại gào. Ta lại nói về Tôn Hành Giả cùng Gia Tăng đương ngồi ở trong rừng thông. Chợt thấy một trận gió to có hơi tanh vụt qua trước mặt. Hành Giả hắt hơi một tiếng nói.
Không cá, không cá. Trận gió này lành ít giữ nhiều đây. Có lẽ Bát Giới bị lạc lối gặp yêu tinh mất rồi. Chú ngồi yên ở chỗ này coi giữa các thứ. Tôi sẽ vào trong khe nghe ngóng xem.
Thấy Hành Giả định đi, Gia Tăng liền ngăn lại.
Rồi ngạ. Lưng anh còn đau, chỉ sợ lại xa vào tay nó, để tiểu đệ đi cho.
Chú đi không được việc, phải tôi đi mới xong.
Nói rồi, Hành Giả nghiến răng lại, cố chịu đau, cầm cây cần thiết bổng, vượt qua khe suối tới thẳng trước cửa động Hỏa Vân kêu to.
Yêu tinh khốn kiếp kia.
Tiểu yêu canh cửa vội vàng chạy vào trong báo. Tôn Hành Giả lại đến trước cửa la gọi. Yêu tinh Hồng Hải Nhi truyền lệnh cho bọn tiểu yêu bắt lấy. Bọn tiểu yêu liền cầm đồng vác giáo, chạy ô cả ra mở cửa la hét.
Bắt lấy, bắt lấy!
Lúc này, Hành Giả quả nhiên đã kiệt sức, không dám nghênh chiến nữa, nép mình vào bên đường, đọc câu thần chú biến. Tức thì biến ngay ra một cái bao tải thêu vàng. Tiểu yêu trông thấy, vội nhặt lấy đem vào trong động báo.
Tấu đại vương, Tôn Hành Giả hãi rồi, vừa nghe thấy một tiếng bắt, sợ sệt quẳng cả bao tải chạy trốn mất.
Nhìn vào chiếc bao tải đó, Hồng Hải Nhi luôn tiếng cười khỉnh. Cho đó chẳng qua là chiếc bao tải đựng những thứ quần áo rách và mũ nát của bọn thầy trò Đường Tăng. Liền sai tiểu yêu giặt sạch đi để làm muộn vá. Quả nhiên, một tên tiểu yêu vác ngay bao tải đó vứt ở xó cửa. Nhân lúc đó, Hành Giả hiện lại nguyên hình, nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên vào biến ngay ra một chiếc bao tải như trước. Còn chính bản thân mình lại hóa ra một con nhặng xanh đậu ở trên khung cửa. Bỗng nghe thấy tiếng Bát Giới kêu la rên rỉ ở đâu đây. Nghe tiếng không rõ, tựa như con lợn ốm vậy. Hành Giả liền vo ve bay đi tìm. Té ra thấy Bát Giới đang bị treo ở trong túi ra. Hành Giả đậu ở trên miệng túi. Nghe thấy Bát Giới đang luôn miệng chửi mắng.
Thằng nhãi con kia! Cớ sao dám biến ra Quan Thế Âm Bồ Tát giả lừa ta về đây treo ở chỗ này, còn bảo là địch ăn thịt ta. Mai kia mà sư huynh ta đến dở phép thần thông, mở túi cởi ta ra, đinh ba bỏ xuống nghìn lần mới hạ dạ ta.
Hành Giả cười thầm trong bụng.
Ê, chú ngốc này tuy ở đây chịu bực bội, nhưng vẫn còn hăng sức không sợ. Lão Tôn nhất định phải bắt cho kỳ được yêu tinh này. Nếu không như thế, sao rửa được hận này?
Trong khi Hành Giả đang nghĩ cách cứu Bát Giới, chợt nghe thấy yêu tinh kêu gọi.
Sáu kiện đứng ở đâu?
lúc ấy có 6 tên tiểu yêu là những tên yêu quái có tên tuổi được phong làm kiện tướng. Một tên gọi là Vân Trung Vụ, một tên là Vụ Trung Vân, hai tên khác tên là Cấp Như Hỏa và Khóa Như Phong, còn hai tên nữa là Hứng Hồng Hân và Hân Hồng Hứng. 6 tên nó tiến lên quỳ xuống. Hồng Hải Nhi hỏi:
các ngươi có biết lão đại vương nhà ta không?
Dạ, thưa có ạ.
Thế thì các ngươi phải tức tốc đến động phủ ông cụ nhà ta, nói là ở đây đã bắt được Đường Tăng, nay làm thịt mời ông cụ sơi để thêm thọ nghìn tuổi.
Thế là 6 tên đó bá vai vịn của nhau ra cửa đi thẳng. Hành giả ở trên túi bay xuống đi theo hút lũ yêu quái đó. Hành giả đi theo chúng làm gì vậy? Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.